Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Vâng Phục Nhau. Trong bài học tuần trước, chúng ta đã cùng học với nhau về sự trang sức bề trong. Có thể quý ông sẽ hài lòng vì đáp ứng đúng những gì quý ông đã góp ý nhiều lần mà quý bà chưa chịu lắng nghe. Nếu dừng ở đó, chắc sẽ nhiều bà, nhiều chị có thể cũng lên tiếng là phân biệt đối xử. Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng học lời Chúa dạy về thái độ vâng phục nhau trong mối liên hệ vợ chồng. Xin cùng đọc lời Chúa trong Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 5 đến câu 7. Việc các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời vâng phục chồng mình đều trau dồi mình dường ấy như Sarah vâng phục Abraham gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí thì trở nên con gái của Sarah vậy. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Phần Kinh Thánh vừa đọc nhắc đến sự thuận phục của người vợ cùng với sự quan tâm chăm sóc, tôn trọng của người chồng dành cho vợ. Đây là bài học khó khăn cho một số người khi áp dụng vào đời sống thực tế. Vì có người cho rằng hết rồi, thời chồng Chúa vợ tôi, phụ nữ ngày nay bình đẳng, bình quyền. Tuy nhiên, đối với Cơ Đốc nhân, đây là mệnh lệnh Chúa dành cho con dân Ngài trong việc kiến tạo gia đình hạnh phúc, vui hưởng phước trong mái ấm con Ngài làm chủ. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bài học này qua phần ý nghĩa của sự vâng phục nhau. Vợ thuận phục chồng, chồng yêu thương tôn trọng vợ và kết quả phước hạnh khi gia đình làm theo lời Chúa dạy. Thứ nhất, ý nghĩa của sự vâng phục. Lời Chúa dạy về sự thuận phục nhau trong mối liên hệ vợ chồng được đề cập không chỉ trong thư Phi-e-rơ mà còn có trong thư Ê-phê-sô cách chi tiết hơn. Trước khi đề cập đến mối liên hệ vợ chồng, Phao-lô đã nhấn mạnh đến tinh thần vâng phục lẫn nhau bởi lòng kính sợ Chúa, Ê-phê-sô chương 5 câu 21. Tiếp theo đó mới đề cập đến thái độ của vợ chồng đối với nhau, Ê-phê-sô chương 5 câu 22 đến 33. Sự vâng phục ở đây không tùy thuộc vào nghi lễ, văn hóa hay chủng tộc mà đặt trên nền tảng sự kính sợ Chúa. Cũng không hàm ý người này là nô lệ cho người kia, nhưng có nghĩa là tôn trọng, lắng nghe chứ không hành quyền trên người khác. Chữ vâng phục trong câu này bao hàm sự tôn trọng người khác chứ không chỉ trong mối liên hệ vợ chồng. Và ý niệm tôn trọng người khác là mệnh lệnh Chúa dạy trong Philip chương 2 câu 2, hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Vậy nên, sự thuận phục tôn trọng người khác không khiến cho người ta bị hạ thấp giá trị hay bị xem thường. Ngược lại, người tôn trọng người khác, dù với người ngoài hay chồng vợ đối với nhau, là đang xây dựng đời sống tin kính ngày càng trưởng thành. Một khi sống đúng với lời Chúa, thì hạnh phúc sẽ tràn đầy trong mái ấm. Thứ hai, vợ thuận phục chồng. Có cần phải thảo luận gì thêm về mệnh lệnh này không? Dường như có một số phụ nữ không nhìn câu Kinh Thánh vợ phải thuận phục chồng như vâng phục Chúa, Ê-phê-sô chương 5 câu 22 và 23, như là mệnh lệnh cho mỗi người phụ nữ thuộc về Chúa. Nhưng thường đặt ra vấn đề như là chồng tôi thế này sao tôi vâng phục được, hay là nếu anh ấy muốn tôi vâng phục thì phải như thế nọ thế kia. Một số khác thì nói rõ luôn, ông ấy đâu có hay ho gì mà tôi phải thuận phục. Những cách nghĩ như thế khiến chị em thấy an tâm trong sự không thuận phục chồng, chứ không nghĩ rằng mình đang vi phạm mệnh lệnh Chúa truyền. Chúa dạy nguyên tắc này là để con dân Chúa được hạnh phúc trong gia đình của mình. Ngay từ buổi đầu tiên thiết lập hôn nhân, Ngài đã minh định vợ giúp đỡ chồng. Chúa đặt người nam trong trách nhiệm lãnh đạo gia đình, người nữ hợp tác xây dựng gia đình. Thuận phục chồng như thuận phục Chúa không có nghĩa xem chồng bằng Chúa. Nhưng thuận phục chồng ý như cách chúng ta thuận phục những mệnh lệnh khác Chúa dạy chúng ta. Vì thế, không đòi hỏi người chồng phải như thế nào thì mới vâng phục. Khi bằng lòng gọi người đó là chồng, có nghĩa là phải vâng phục như thế là làm đúng theo lời Chúa dạy, vâng phục trong niềm tin cậy Chúa. Vì vậy, những gì ngược lại với niềm tin, ngược lại với lời Chúa, thì chúng ta mới giải thích, trình bày lý do mình không thể làm theo yêu cầu của chồng mà thôi. Có một chị kia khi quyết định tin Chúa, chồng chị bảo tin Chúa thì cứ tin, nhưng không được dùng tiền của anh ấy cho công việc nhà thờ, và đi đâu thì đi, nhưng cơm nước vẫn phải chín chu là được. Mới thoạt nghe có vẻ dễ dàng, nhưng suốt 25 năm, chị luôn chu toàn những yêu cầu đó. Muốn có tiền dâng vào công việc Chúa, chị đã phải làm ngày làm đêm vô cùng vất vả. Mỗi khi muốn tham dự những kỳ bồi linh nhiều ngày, chị đều phải chuẩn bị thực đơn chu đáo cho những ngày không có chị ở nhà. Nhưng chị vui thỏa vì được theo Chúa, được dự phần hầu việc Chúa bằng chính công sức lao động của mình. Sau 25 năm, anh quyết định tin Chúa. Thỉnh thoảng, nghe chị kể lại những ngày vất vả đó, anh cũng ngạc nhiên, không hiểu làm sao chị có thể làm được những công việc khó nhọc như vậy. Chị bảo, nếu theo Chúa mà không làm theo lời Chúa, thì làm sao gọi là theo Chúa được? Và Chúa sẽ không vui lòng khi có những người con không vâng lời Ngài. Thật vậy, khi chân thành thuận phục Chúa, chúng ta sẽ có năng lực để thuận phục nhau. Vợ có năng lực để thuận phục chồng, y theo lời dạy của Chúa. Thứ ba, chồng yêu thương tôn trọng vợ. Một bản dịch khác đã dịch câu 7 như sau. Ngược lại, chồng cũng phải thông cảm vợ, vì vợ yếu đuối hơn mình. Hãy biết quý trọng vợ, vì nàng cũng được thừa kế phần ân phúc của sự sống để không có gì cản trở sự cầu nguyện của anh em. Lời Chúa dạy người chồng cần quan tâm, săn sóc vợ vì họ mỏng manh hơn và cũng tôn trọng vợ. Bản truyền thống dịch là kính nể khiến nhiều người không vui về câu này. Bản phổ thông dịch là quý trọng, cũng có bản dịch khác dịch là tôn trọng, nghĩa là người chồng cần thông cảm, tôn trọng vợ mình vì cả hai đều nhận và hưởng sự sống đời đời trong Chúa. Theo lời dạy trong câu này, nếu người chồng cư xử không tốt, coi thường vợ thì sẽ ảnh hưởng đến đời sống thuộc linh của người chồng trước nhất. Vì như thế là đang phạm tội với Chúa. Khi sống trong tội lỗi thì mới liên hệ với Chúa bị gián đoạn, không thể cầu nguyện, không thể tiếp tục vui sống với Chúa được. Đó là ý nghĩa trong phần Kinh Thánh vừa đọc. Hiện nay, qua các phương tiện truyền thông, chúng ta thấy nạn bạo hành gia đình càng ngày càng nhiều. Báo chí đưa tin, một người chồng bạo hành vợ liên tục, cuối cùng thì giết chết người vợ. Trong phiên tòa xử người này, cả 5 đứa con đều xin tòa xử tử hình người cha bất nhân đó. Cũng từng có người giết con vì ghen tuông với vợ. Làm sao người ta có thể cư xử với nhau như thế? Câu trả lời đơn giản là vì họ làm chủ chính họ, sống và hành động theo bất cứ điều gì họ muốn, họ thích, họ cho là đúng, dù có gây tổn thương sâu sắc đến người khác cũng mặc kệ. Chỉ đến khi phải lâm vào cảnh tù tội, họ mới rơi những giọt nước mắt muộn màng, xin tạ tội. Thật là chua xót, ngậm ngùi cho biết bao thân phận, biết bao gia đình phải chịu cảnh đau buồn như thế bởi cách sống ích kỷ của người thân yêu. Là cơ đốc nhân, những người đàn ông trong gia đình đã có lời Chúa, được hướng dẫn cách sống phước hạnh như Ê-phê-sô chương 5 câu 21 dạy, hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Khi có Chúa làm chủ cuộc đời, để lời Ngài hướng dẫn. Nhất định, người vâng theo lời Chúa sẽ hưởng phước và đem phước hạnh đến cho gia đình. Xem vợ mỏng manh, yếu đuối hơn, chắc hẳn tác giả thư Phi-e-rơ không nhắm vào hình thể, nhưng hàm ý họ cần được giúp đỡ. Ở các nước phương Tây, người đàn ông chia sẻ công việc nhà với vợ là chuyện bình thường. Trong khi đó, ở các nước Đông Phương, phần đông còn xem đó là việc chưa bình thường. Phải làm việc gì đó giúp đỡ vợ, họ cảm thấy như mất dũng khí nam nhi. Và họ luôn cho rằng công việc nhà, việc bếp núc nội trợ là chuyện nhỏ, có lớn lao gì đâu mà phải phụ giúp. Rồi họ cũng tự ban cho mình quyền về đến nhà là thoải mái nghỉ ngơi, xem các trận đá bóng trên TV, mặc cho vợ vừa đi làm, vừa lo việc cơm nước, luôn cả việc đưa đón con, lo cho con. Ước mong rằng không có những người chồng cơ đốc trong số này. Vì ai cũng từng biết lời Chúa, hãy yêu thương vợ như chính thân mình. Xin những người chồng hãy tặng cho vợ những lời khích lệ, động viên, hãy làm điều gì có thể để giúp đỡ vợ mình. Như thế là bày tỏ sự cảm thông với sự mỏng manh yếu đuối của vợ rồi. Không nhất thiết phải phân công rạch ròi mỗi người phải làm bao nhiêu việc. Bởi vì người vợ kính sợ Chúa cũng biết bổn phận của mình đến đâu, chứ không phải lợi dụng lời dạy này để hành chồng như một số người vợ quá đáng. Ý tưởng tôn trọng vợ trong phần kinh thánh này cũng nhắc người làm chủ gia đình khi quyết định việc gì cũng cần lắng nghe góp ý của người phối ngẫu. Cũng như trong đời sống vợ chồng, đừng áp đặt những đòi hỏi cách độc đoán vì cho rằng mình là chồng nên có quyền như thế. Người vợ là người giúp đỡ, là người để yêu thương, nên đừng xem họ là công cụ để đáp ứng mọi ước muốn của mình, nhất là trong mối liên hệ vợ chồng. Bài học vâng phục nhau, dạy vợ vâng phục chồng, chồng yêu thương giúp đỡ tôn trọng vợ, là để cùng nhau hưởng hạnh phúc gia đình ngay trong đời này, nhưng cũng để không bị trục trặc trong sinh hoạt tâm linh với Chúa. Cả chồng và vợ đều là tạo vật của Thiên Chúa, được cài đặt bên cạnh nhau để cùng hưởng phước đời này và đời sau. Vì thế, sống đúng theo lời Chúa dạy sẽ kinh nghiệm niềm vui của một gia đình hạnh phúc, trong đó gồm những người kính sợ Chúa và yêu thương nhau.
Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho chàng gian lắm muôn trùng luôn bước uy hùng, sống bên con nâng đỡ chờ che dẫu chiều hôm.
Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin trọn tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu.
Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin,
mãi mãi cho em thơm ngát ân tình.
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau,
nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu.
Cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.